Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay trên các phương tiện truyền thông, báo chí, TV, Internet ngập tràn những hình ảnh tưng bừng về lễ Giáng sinh. Chúng ta cũng thấy điều đó ở chung quanh ngôi thánh đường này và ngay trên cung thánh này. Chúng ta thấy lễ Giáng sinh với những hình ảnh như máng cỏ, bò lửa, chuồng bò, Đức Mẹ, Chúa Giêsu, những mục đồng. Tất cả có vẻ gần gũi và đầy màu sắc nhân loại. Và hôm nay chúng ta đi dự lễ Giáng sinh, trong chính ngày này chúng ta lại nghe Thánh Gioan nói với chúng ta những điều xem ra rất lạ. Thánh Gioan đã nói bằng ngôn ngữ người ta gọi là ngôn ngữ của thần học, một thứ ngôn ngữ có vẻ huyền bí cao siêu. Chúng ta nghe đọc mà chúng ta không hiểu bao nhiêu. Thưa quý bà và anh chị em, Thánh Gioan nói với chúng ta về một cuộc Giáng sinh tự đời đời, một cuộc Giáng sinh mang tính thần thiêng. Đó chính là ngôi lời được sinh ra bởi cung lòng Chúa Cha tự đời đời. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Trong bài thư gửi tín hữu Hebrew, chúng ta nghe tác giả nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã nói với ngôi con rằng: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Cái ngày hôm nay đó là ngày của Thiên Chúa. Cái ngày hôm nay đó đối với nhân loại chúng ta là ngày tự đời đời. Ngày hôm nay đó, cuộc Giáng sinh thiêng liêng thần thánh đó, chúng ta không biết được nếu không được mặc khải. Và tác giả Gioan là người được mặc khải, được linh hứng. Ông đã viết cho chúng ta những dòng đầu tiên gọi là tự ngôn của tin mừng này, như cái gì đó vút tận trời cao khi chúng ta vừa nghe đọc. Thưa quý bà và anh chị em, nếu không có một cuộc Giáng sinh tự đời đời của ngôi lời trong Thiên Chúa, thì sẽ không có cuộc Giáng sinh mà chúng ta mừng kính bằng những hình ảnh rõ ràng chúng ta thấy đây. Cuộc Giáng sinh tự đời đời đó là cả một kế hoạch của Thiên Chúa và tình yêu của người đã chia sẻ sự hiện hữu, và nhất là người đã chia sẻ cả cái thân phận sau khi đã bị tội lỗi làm cho ra hư hoại đó, để người đến, như Thánh Gioan khẳng định, ngôi lời đã trở thành xác phàm và đã cư ngụ giữa chúng ta. Nói một cách sát sao, đó là đã trở thành xác phàm, xác thịt như xác thịt của chúng ta, và đến cắm lều ở giữa nhân loại này. Như vậy rằng đằng sau tất cả những gì chúng ta nhìn thấy bằng con mắt, chúng ta nghe thấy bằng đôi tai về lễ Giáng sinh, thì còn có một cuộc Giáng sinh sâu thẳm, người ta phải nhìn thấy nó bằng đức tin nhờ sự mặc khải của Thiên Chúa. Chúng ta nghe bài tự ngôn của Thánh Gioan, phần đầu thật cao siêu, nhưng phần sau Thánh Gioan lại nói ngôi lời đã đến và ở giữa chúng ta, bày tỏ vinh quang của người. Và Thánh Gioan là người đã nhìn thấy, và người cũng nói với tất cả mọi người rằng chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của người, tức là tất cả những ai tin vào con Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, người Việt Nam chúng ta hay nói một trời một vực, để so sánh hai cái thực tại khó có thể san hòa, khó có thể gặp gỡ, khó có thể mà nối kết được. Một trời một vực. Mới đây tôi đọc một bài báo nói về cái một trời một vực ở trong xã hội hiện đại. Người ta nói rằng ở bên Mỹ đó, bây giờ có những người siêu giàu có, không phải là giàu có mà siêu giàu có, và vẫn có những người rất nghèo. Cái hố ngăn cách một trời một vực đó xem ra khó mà có thể xóa nhòa, san lấp được. Xã hội Việt Nam chúng ta cũng đang đi vào cái con đường tương tự như vậy. Sự cách biệt của những kẻ chơi một ván cờ tướng một vài tỷ đồng so với những người làm lụng vất vả cả một ngày, đổ mồ hôi sôi nước mắt được chừng 100 ngàn. Những kẻ siêu giàu có đến độ siêu phung phí, làm sao mà những người nghèo có thể gặp gỡ họ được? Một trời một vực là như vậy. Nếu chúng ta so sánh con người với Thiên Chúa thì chúng ta có thể nói còn hơn thế nữa. Một trời một vực. Phần đầu của bài tin mừng chúng ta nghe là một trời Thiên Chúa, một trời về thế giới của người, một trời về những điều mà Thiên Chúa không tỏ bày, chúng ta không biết được. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở cùng Thiên Chúa. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, có nghĩa là tự đời đời lâu lắm rồi, trong cõi nào đó mà chúng ta không thể hiểu thấu được. Xem ra cái thế giới đấy khó mà gặp được cái thế giới con người thấp lè tè của chúng ta ở dưới trần gian này. Nhưng mà Thánh Gioan viết ở phần sau của bài tin mừng đó, nhưng ngôi lời đã trở thành xác phàm và đã cắm lều cư ngụ ở giữa chúng ta. Cái một vực của nhân loại đã gặp cái một trời của Thiên Chúa, và làm cho trời đất gặp gỡ trong mầu nhiệm Giáng sinh này. Chúng ta vẫn nghe bài thánh ca nổi tiếng của đêm Giáng sinh, đêm thánh vô cùng. Chúng ta vẫn hát đất với trời xe chữ đồng. Làm sao có thể xe chữ đồng, có nghĩa là cùng nhau được, nếu đó không phải là sáng kiến của tình yêu, mà là tình yêu của Thiên Chúa mà thôi. Ngôi lời đã làm người và cư ngụ ở giữa chúng ta. Cuộc Giáng sinh tự đời đời thì hôm nay Giáng sinh trong thời gian. Lát nữa chúng ta sẽ nghe trong kinh tiền tụng, người vốn là hiện hữu trước mọi thời gian thì nay lại hiện hữu trong thời gian. Tất cả những điều đó Hội Thánh tuyên xưng như trong kinh Tin Kính, rằng lát nữa chúng ta sẽ quỳ xuống để tôn thờ mầu nhiệm ngôi Con xuống thế làm người, là vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Thưa cộng đoàn, cái mà con người chúng ta lẽ ra phải làm cho được gặp gỡ đó là tình đồng loại, tình thân giữa con người, những mối tương giao người với người, đồng bào, anh chị em. Chúng ta phải làm cho gặp gỡ, bởi vì thực ra khoảng cách giữa chúng ta với nhau không xa như một trời một vực. Nhưng mà người ta cứ đào, cứ khoét, cứ làm cho nó càng lúc càng sâu thẳm và cách biệt vời vợi. Trong khi Thiên Chúa thì vốn với nhân loại này rất xa, nhưng người lại làm cho nó gần lại. Và đó là bài học rất lớn cho chúng ta. Hai thực thể xem ra không thể gặp gỡ, nhưng mà lại gặp gỡ trong cái rất tầm thường. Tầm thường đến độ người ta không thể tưởng, không thể ngờ và không thể chấp nhận được. Làm sao mà có một Thiên Chúa lại chấp nhận trở thành một con người bé nhỏ, yếu ớt, nghèo hèn, không có chỗ trọ, phải nằm trong máng cỏ, phải dùng hơi ấm của bò lừa, vân vân. Tất cả những điều đó chỉ có thể giải thích đó là mầu nhiệm sâu thẳm của tình thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và hẳn là vì thế mà lễ Giáng sinh mới thật là ý nghĩa, lễ Giáng sinh mới thật là đặc biệt, hơn tất cả mọi thứ lễ nào ở trên trần gian này. Không có một lễ nào, đại lễ nào mà chúng ta thấy có những bài thánh ca hay những ca khúc hay như lễ Giáng sinh, bất thủ như lễ Giáng sinh. Chúng ta nghe và chúng ta nhớ mãi, chúng ta xúc động và nghe lại, chúng ta vẫn thấy như vậy. Cũng không có một lễ nào mà có những câu chuyện chung quanh chủ đề Giáng sinh hay như vậy. Rất nhiều, rất nhiều. Một lần tôi đi ra nhà sách và tôi mua một vài quyển sách về lễ Giáng sinh. Tôi thấy rất nhiều những tập sách, những món quà Giáng sinh, câu chuyện Giáng sinh, chuyện kể về Giáng sinh rất nhiều ở ngoài các nhà sách. Có những câu chuyện chúng ta nghe đi nghe lại, có những câu chuyện chúng ta đọc đi đọc lại. Như bản thân tôi đọc đi đọc lại mà mỗi lần đọc mình lại cảm thấy cứ như đang nói, đang đánh động, đang nhắc bảo chính mình vậy. Tôi lấy một ví dụ, một câu chuyện mà chắc quý ông bà và anh chị em nhiều người biết lắm, nghe nhiều lần. Tôi vẫn kể lại ở đây như một cảm xúc, như sự chia sẻ của mình về ngày lễ Giáng sinh. Câu chuyện mang tên là Món quà Giáng sinh. Có hai vợ chồng trẻ kia muốn tặng quà cho nhau vào ngày lễ Giáng sinh, nhưng mà họ nghèo lắm, không có tiền để mà mua món quà cho xứng. Anh chồng có mỗi một chiếc đồng hồ coi như của gia bảo, nhưng cái dây nó lại hư mất rồi, chỉ còn có cái mặt đồng hồ mà thôi. Cô vợ thì có một mái tóc thề rất đẹp, nhưng lại không có một bộ kẹp tóc để mà tôn lên vẻ đẹp đó. Ngày lễ Giáng sinh, cô vợ muốn tặng anh chồng của mình một cái dây đồng hồ mới, và người chồng muốn tặng vợ mình một bộ kẹp tóc mới. Và đúng ngày lễ Giáng sinh, họ đã tặng nhau hai món quà đó. Nhưng chớ trêu thay, còn mái tóc đẹp đâu để mà kẹp tóc, bởi vì cô vợ đã cắt mái tóc đó bán đi lấy tiền mua cái dây đồng hồ tặng chồng. Còn cái đồng hồ đâu để mà đeo vào cái dây mới kia, bởi vì anh chồng đã bán đi cái mặt đồng hồ để mua cái bộ kẹp tóc mới tặng cho vợ. Hai món quà hóa ra vô ích, nhưng nó không vô nghĩa. Nó không vô nghĩa bởi vì nó chính là tình yêu của họ, một tình yêu dám hy sinh cái gì là quý báu nhất của mình, mái tóc thề trời cho và chiếc mặt đồng hồ của gia bảo. Họ ôm nhau mà khóc vì họ thương nhau quá. Thưa quý ông bà và anh chị em, làm sao có được những câu chuyện hay như vậy nếu nó không khởi đi từ chính ý nghĩa của lễ Giáng sinh mà chúng ta cử hành hôm nay? Nó không khởi đi từ chính ý nghĩa của tình thương của Chúa còn diệu vời hơn nữa, để mà từ đó làm hứng khởi cho người ta dệt nên những câu chuyện thật cảm động và ý nhị như vậy, trở thành những bài học lớn cho chúng ta, trở thành những cách minh họa của chính mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, mầu nhiệm của tình thương Thiên Chúa. Có những câu chuyện hay như vậy, có những bài thánh ca thật tuyệt vời của mùa Giáng sinh như vậy. Còn của chúng ta thì sao? Còn của chúng ta thì sao? Chúng ta có cái gì để diễn tả mầu nhiệm này không? Chúng ta có gì diễn tả tình thương của Chúa không trong mùa lễ đặc biệt như thế này? Một mùa lễ mà tất cả mọi người đều cảm thấy hân hoan, vui mừng, bình an. Mọi người đều cảm thấy là xích lại gần nhau rất nhiều. Có những người mà lâu lắm rồi, đúng một năm trước, cho đến năm nay, dường như mình không có một liên hệ gì, bỗng nhiên nhận được một cánh thiệp với một dòng chữ viết mừng Giáng sinh. Mình cảm thấy gần họ biết bao nhiêu. Còn phần mình thì viết được mấy cái để mà chúc mừng, nghĩ đến họ. Có một người quen gửi cho tôi một cái email chúc mừng lễ Giáng sinh và nói rằng: thưa cha, con muốn viết một cánh thiệp bằng chính cây viết mực con cầm để viết những dòng chữ, nhưng cuối cùng con không làm được điều đó. Cái thời đại máy móc này, tất cả đều trở thành máy móc. Thưa quý ông bà và anh chị em, người đó muốn thể hiện một tình cảm đậm đà hơn, thân thương hơn, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nhưng ít ra như vậy cũng còn tốt lắm, cũng còn tốt lắm. Chúng ta vẫn còn cái gì đó để trao gửi cho nhau trong những ngày này. Và tôi nghĩ còn phải hơn những cánh thiệp, hơn những lời cầu chúc, đó chính là tình thương của chúng ta dành cho nhau. Chúng ta chỉ cử hành mầu nhiệm Giáng sinh này thật ý nghĩa, chúng ta chỉ có thể nhìn ngắm hang đá hay là tất cả những cảnh tưng bừng rộn rã của lễ Giáng sinh cho có ý nghĩa nếu chúng ta hiểu được cái sâu thẳm của ngày lễ này, của mầu nhiệm như Thánh Gioan diễn tả cho chúng ta trong tin mừng hôm nay. Xin cho ngày lễ thật ý nghĩa này trở thành một niềm vui sâu xa đã vậy, mà còn trở thành một cái gì đó cho tâm hồn chúng ta mở ra một tình yêu, một tình yêu dõi theo tình yêu của một vị Thiên Chúa ở mãi tận trời cao mà xuống thế làm người, vô thủy vô chung mà chấp nhận chào đời trong thân phận hữu hạn. Và còn hơn thế nữa, người sẽ chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Chúng ta sống được ý nghĩa như vậy thì mỗi năm lễ Giáng sinh về chúng ta vẫn vui, mỗi năm lễ Giáng sinh về chúng ta vẫn cảm thấy kỳ diệu, tuyệt vời. Bởi vì ý nghĩa của tình thương thì không bao giờ cũ kỹ cả. Amen.